Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Trong chương trình tối thứ bảy tuần trước, Kim Anh đã giới thiệu đến quý thính giả nhạc sĩ nhạc rap Tú Phạm đến từ thành phố Brisbane. Tối hôm nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng đến với những giai điệu đẹp đẽ và trầm lắng của dòng nhạc guitar cổ điển do nghệ sĩ guitar Lê Hoàng Minh đến từ Canberra trình bày. Anh Lê Hoàng Minh đến với guitar một cách tự nhiên, chơi theo phong trào là chính, khi còn là một cậu bé 9 tuổi ở Việt Nam. Cho đến khi sang Úc năm 13 tuổi và năm 1991, Hoàng Minh mới bắt đầu theo đuổi dòng nhạc guitar cổ điển một cách nghiêm túc. Tốt nghiệp loại U trường Đại học Âm nhạc Canberra với số điểm cao nhất trong lịch sử của trường này, Lê Hoàng Minh còn là thành viên của nhóm tứ tấu guitar Track nổi tiếng nhất ở Úc, từng thực hiện những đêm nhạc thành công khắp châu Âu, tham gia các buổi hòa nhạc do Musical Viva tổ chức và biểu diễn tại những liên hoan âm nhạc lớn. Khi chơi solo, Hoàng Minh cũng từng giành giải nhất cuộc thi guitar Adelaide của Úc vào mùa xuân năm 2001 và đoạt giải cao nhất tại cuộc thi guitar quốc tế lần thứ 50 tại Tokyo, Nhật Bản vào năm 2007. Bên cạnh việc biểu diễn, Hoàng Minh hiện còn đang giảng dạy tại Đại học Âm nhạc Canberra. Xin chào anh Lê Hoàng Minh. Được biết là anh Minh bắt đầu chơi guitar là từ năm 9 tuổi, thì đến năm 13 tuổi thì anh sang Úc đúng không ạ?
Đúng rồi.
Đến năm 13 tuổi khi sang Úc sinh sống cùng gia đình thì anh mới bắt đầu quan tâm đến guitar cổ điển và quyết định là theo con đường này một cách chuyên nghiệp. Thì tại sao anh lại có cái quyết định này ạ?
Hồi mà gia đình mình sang Úc khoảng năm 1991, đó là mình có 13 tuổi. Thực ra mình có học đàn ở Việt Nam rồi. Mà mình học chơi nhạc nhẹ đó, lúc đó thì học theo phong trào á. Mấy đứa nhỏ ở trong xóm ở Việt Nam mình, ở trong nhà ai cũng có cái đàn guitar hết á. Nên cái việc mà đi học quá dễ dàng, tới đến nhà thầy thôi. Nhưng mà đó mình ở Việt Nam thì thích học nhạc nhẹ, học pop, học đệm ca. Nhưng Việt Nam là rất là thích nhạc Pháp, nhạc của Trung Sơn gì đó, đệm ca thôi. Vui. Tôi nhớ là lúc đó khoảng 9-10 tuổi gì đó, một nhóm 5-7 đứa xin học thầy. Sau đó khoảng 8 tháng một năm thì tất cả tụi mình nghỉ hết, còn mình lại học tiếp thôi.
Tại sao?
Mình thích quá, mình học cũng thích, với lại về nhà cũng có bố, chị sơ thêm á, nên mình thích lắm. Cái gia đình sang Úc á, thì lúc đó mình không biết guitar cổ điển là gì nữa. Thì tình cờ hôm đó qua nhà chơi một người bà con đó, chỉ là em bà con nhưng mà anh đó trời nó lớn tuổi hơn. Thì thấy người ta cũng đánh đàn, mà đang xài một cái loại đàn khác á, dây nylon, nylon strings á, thì là gì cái đàn cổ điển. Thấy người ta đánh, bà mẹ cũng mới học á, nghe cái mẹ có cái bài nhạc cổ điển nghe thế thôi. Mình nghe thấy lạ quá, thấy hay quá đó, mới bắt đầu tìm hiểu theo. Thì nó học lớn của anh người bà con đó. Thì một thời điểm mới sang Úc thì ai cũng khó khăn lắm, nhưng mà đi bên này đi học mà cho con đi học thêm một nhà thì cũng không phải chuyện dễ dàng á. Mình tự học đó, 2 năm đầu tự học ở bên ở đây đó, lúc mình học lớp 8, lớp 9 á, tình cờ một cái bà cô giáo á, dạy ở trong trường á, trường high school có thấy khiếu, thấy mình đàn được á, cái bà giúp gọi vào trong nhạc viện á, trường nhạc ở Canberra nè, trường ANU School of Music á, xin cho audition. Thì đó cuối năm lớp 9 mình thi vô đó, rồi họ nhận được cái học bổng, cũng là may mắn, và cũng là thành thích quá đó, tập dữ lắm, rồi mua sách về tự học không à, không có học tài gì đó. Còn lúc đó thì cũng chưa có suy nghĩ quyết định là đi theo nghề gì đó. Vào đây học thì cũng có cái bất ngờ là cái trường ANU School of Music đó, là cái khoa guitar đó, hai thầy là tạo ở đây là người mà coi như là thầy giỏi nhất ở nước Úc luôn á, mà cũng may lên nằm ở trong thành phố mình ở nữa, nên từ lớp 10, lớp 11, 12 mình học ở trong đây, sau giờ học á, mình vô nhập viện học thêm, làm quen với cái đàn rồi đam mê rồi cái đi theo luôn rồi. Chứ mình không có biết trước là mình theo nghề nữa, cái đàn nó chọn mình không có chọn nữa.
Cái đàn chọn mình chứ mình không chọn nó.
Thì
Nhưng mà rốt cuộc là anh lại thành danh đến như ngày hôm nay trong cái lĩnh
thôi
vực là guitar cổ điển.
hành danh này chứ cũng không dám nói.
Gia đình anh nói là không có ai theo đuổi cái con đường nghệ thuật chuyên nghiệp hết đúng không anh?
Nhưng mà mình có sáu anh chị em, không ai theo, nhưng mà bố mình là có chơi nhạc từ trước ở Sài Gòn đó, trước năm 1975 là có từng chơi nhạc, cổ kèn, saxophone, guitar trong các ban nhạc, nên cũng cũng có chút xíu gì đó ảnh hưởng từ 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 bố. Nhưng mà cha mẹ thì sang đây thì họ không ai theo nghề hết.
Nhưng mà anh thì lại chọn theo cái con đường này mà lại là trong cái lĩnh vực là guitar cổ điển nữa. Ba mẹ anh có phản ứng như thế nào khi mà thấy anh là chọn theo cái con đường này?
Như Kim Anh vừa nói đó, cái nhạc cổ điển nói chung chứ không phải là guitar nữa, cái nhạc cổ điển rất là kén chọn người nghe, rất ít người chơi, còn chơi mà đi theo nghề luôn là càng rất ít. Tại vì ở nhà thực ra cũng là quá quen thuộc với mình, mỗi ngồi đêm nào cũng tập vài tiếng là nghe tiếng đàn mỗi ngày rồi, nên mình nghĩ là bố mẹ không có bất ngờ đâu, nên và cũng rất là ủng hộ mình theo, chứ gia đình cũng không có quá quy củ con phải học ngành này ngành kia để vững cái tài chính gì đó, không không có quan tâm đến việc đó, nên là để tự mình quyết định thôi, nên là may mắn cũng được ủng hộ của gia đình.
Như là anh Minh vừa mới nói là tối nào là ba mẹ cũng nghe thấy anh Minh luyện đàn hết á. Vậy thì anh Minh đã trải qua cái khoảng thời gian đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp ở Úc như thế nào, và anh có gặp cái khó khăn gì trong cái quá trình học hay không khi mà mình là một người người di dân á?
Thì cái nghĩ là cái ngành nghề nào nó cũng có cái khó riêng của nó đó, là lúc nãy mình vừa nói là 3 năm đầu tiên đó là học trung học của mình cũng đã vào nhập viện rồi, sau giờ học đó học rồi 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 sau đó mình học 4 năm cử nhân á, học honors rồi thêm 2 năm master nữa, cái quá trình cũng là cái công đường đi cũng là 9-10 năm là học đó. Rồi bây giờ ta vẫn còn học đó. Cái âm nhạc đó nó là không có điểm dừng, mình học hoài nó không có stop lại. Cái khó khăn thì em nghĩ là cái khó khăn thì cũng không có gì gọi là khó khăn, nhưng mà mỗi lần mà biểu diễn đó, tới tới mà mùa thi đó, cái nhạc nó có khác với cái ngành khác là học cần phải thời gian, mình không có dồn được. Toán học học luật học gì đó thì sắp cái đọc thuộc là được thôi, còn cái nhạc cần thời gian rất là lâu, với một bài nhạc một tác phẩm đó, mình phải 2 tháng 6 tháng 1 năm để chuẩn bị tùy bài đó, nên nên mình có một cái deadline, nên nhiều khi mà mình chuẩn bị chưa có cái kỹ á cũng rất là stressful, đúng rồi, cũng cũng rất là lo. Ở trong đó thì lúc thời đi học thì ai cũng có đi dạy thêm bên ngoài nữa đó, nên thực ra mình vừa đi làm vừa tập đàn viết luận án nữa, nó dồn vào một cái cũng mệt lắm. Và thực ra một người di dân nữa, lúc đó mình về cái tiếng Anh mình viết luận án thì chắc chắn là không bằng người bản xứ rồi, thì cũng cần có hỗ trợ của thầy hay là một số cái tổ đặc biệt cái họ giúp người di dân mình đó.
Kim Anh được biết á, anh còn là thành viên của nhóm tứ tấu guitar track nổi tiếng, dạ, nổi tiếng ở Úc. Vậy thì cái cơ duyên nào mà đưa anh đến với cái nhóm guitar này ạ?
Cái nhóm guitar track này là được thành lập đến nay là được 30 năm rồi.
30
À,
năm.
nhà ở Canberra năm 1987. Ngẫu nhiên thôi là thầy của mình á là người mà thành lập ra nhóm. Thì năm 1987 tới nay là có ít nhất khoảng 10 12 thành viên khác nhau rồi. Thì một cái ban tứ tấu có 4 cái đàn guitar. Cái đặc biệt là không phải là 4 cái đàn guitar bình thường, có 4 bè khác nhau, với như bè bè cao, bè trầm, bè trung và bè bass nữa. Thành ra lúc mình nghe mình có nhận thức là nhiều âm sắc, và cái cảm giác giống như là mình nghe một một cái dàn dây á, dàn dây là string quartet á, có violon, viola, cello rồi đó, nên nó phong phú lắm. Các thành viên của nhóm á là đều là học trò của thầy hết á, thầy tên là Timothy Kane. Khi mà thành lập ra đó, thầy sẽ lựa ra số các học sinh hay là guitarist nào mà gọi giỏi á, và tốt nghiệp ở trường á, thì anh họ còn ở Canberra thì giữ lại để tập cái nhóm á. Thì đó khoảng năm 1999 á, lúc đó mình đang học năm thứ ba thôi, sinh viên năm thứ ba, thì trong nhóm đó đang chuẩn bị đi tour bên Âu Châu á, bên Europe, thì không không may là có một thành viên, mà thành viên đó cũng là một người thầy đời của mình nữa, bị đau tay á, bị injury á, là do cái cổ tay của ta bị đau nên không có đàn được cái nhóm đó. Thì lúc đó cũng gấp quá, không có ai hết nữa, thì mới đưa mình vô luôn. Mới hỏi là mình có thể tập được mấy bài này không, sắp sửa diễn là thời gian đi diễn là còn diễn có 3 tuần thôi à. Rồi phải chuẩn bị đi, cái tour đã book hết rồi đó. Cái lúc đó mình thử luôn, tập nhạc hai dồn hết, vừa tập nhưng mà vừa học bài riêng ở nhà là khoảng 2 tuần là phải tập xong hết rồi đó. Cũng may là lúc mình chơi nhạc á, mình thị tấu tốt á, thì học tập bài rất là lẹ. Thị tấu là side reading á, mình nhìn bản mình đánh liền tại chỗ đó. Mình cái tour đó cũng thành công. Mình sau đó thì mọi người thấy mình chơi được thì giờ giữ mình lại luôn, chơi trong nhóm.
Hiện giờ thì chính. Anh còn chơi trong cái nhóm tứ tấu này không anh?
Vẫn còn, nhóm vẫn hoạt động rất là bình thường đó chứ. Nhưng mà anh có thể biết là ở trên ABC á, Classic FM, thì có cái radio riêng và những CD của label ABC là nhóm thâu hết 6 đĩa á. Mình có thể tìm hiểu được guitar track. Track giống như là Star Trek á. Star Trek này guitar track, track là tracking, mình đi đây đi đó đó.
Không biết là có phải là nhờ cái sự tham gia vào cái nhóm tứ tấu guitar track này không mà nó có góp phần giúp anh là đạt được những cái thành công khi mà thực hiện những cái đêm nhạc ở châu Âu hay là tham gia những cái biểu diễn tại các cuộc liên hoan âm nhạc lớn hay là giúp anh là giành nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế không anh?
Cũng có phần lớn là cái nhóm đã được là một cái nhóm established có tên tuổi ở nước Úc đó. Thì nhờ là đã từng diễn cho các festival lớn ở Úc rồi, như là Sydney Festival rồi Canberra International Music Festival rồi các nhiều festival, nói chung là nhạc cổ điển, thì là tên tuổi của nhóm nó gần như là biết rồi. Thì chắc chắn là cũng có giúp mình rất là nhiều trong cái CV của mình á, rất tốt. Còn các giải thưởng âm nhạc, các giải thưởng âm nhạc là nó lại khác, là không có liên quan tới một cái tên gì. Đó là cái khả năng của mình thôi. Mình đi thi vấn đề khác rồi.
Thì như Kim Anh vừa mới nói là anh Minh đã từng tham gia rất nhiều đêm nhạc, những cái liên hoan âm nhạc lớn, rồi cũng như là giành được nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế. Thì anh Minh có thể cho biết là cái giải thưởng nào hay là cái sự kiện nào đó mà nó ấn tượng nhất và khiến anh cho anh nhớ nhất cho đến bây giờ?
Thường thường đi biểu diễn và đi thi, hai cái nó rất là khác nhau. Cái nào cũng có cái nghe lại cái ấn tượng tốt, xấu, hồi hộp. Thăng hoa thì lúc đi biểu diễn với nhóm hoặc là đi solo thì rất là nhiều cái tiết thu mình ấn tượng lắm. Có thì cái nhiều đêm là có thể là khán giả yên tĩnh quá, hay là người ta nhập tâm cùng với mình á, hay là giữa bốn người chơi với nhau mình ăn ý đó, mình đánh mình rất là sướng, rất là thích. Mình cảm nhận được có một số concert mình nhớ rất là rõ. Hoặc là mình khi mình diễn ở một cái festival nào mà mình gặp một cái guitarist nào khác thì cũng có cùng chung cái suy nghĩ của mình á, rồi mình trao đổi học hỏi đó, tôi cũng rất là thích. Còn mà đi thi đó, cái giải thưởng nhớ là năm 2007 đó, lúc đó cũng là lớn rồi chứ, cũng gần 30 rồi, cái đó cũng không có ngồi với ông thầy hai vợ chồng ngồi vậy, bây giờ không biết làm cái gì đó, sắp sửa 30 tuổi làm cái gì nó kia là không phải cái gì vĩ đại gì đó. Tôi nghĩ ra là cái plan là đi thi thử cái cuộc thi ở Tokyo, là cái đó là lần thứ 50. Cái cuộc thi nó có 50 năm rồi mà cuộc thi cũng rất gọi là có tên tuổi, cũng khá lớn á, cũng uy tín á. Có 3 vòng mà vòng nào cũng có bài bắt buộc hết á. Nên lúc đó hai vợ chồng mới ngồi lên một cái chương trình chuẩn bị trước hơn 6 tháng á. Là cuộc thi đến tháng 11, tháng 12 là mình chuẩn bị vào tháng 4, rồi bắt đầu tập từng bài một, đi từng bước một á. Mà thường thường đi thi đó cũng khó nói lắm, tại vì nhiều người ai đi vào đó ai cũng thấy là khả năng là thắng đó. Ai cũng chuẩn bị tốt lắm, mà ngược lại là cũng nó giống như là một cái lottery đó. Bốc thăm gì đó, nhiều khi một không phải ngày của mình nữa. Không có thắng đó. Từ lần đó mình cũng may mắn mình lấy được giải nhất. Rồi sau đó là cái cuộc thi đó, một trong những cái giải thưởng là họ sẽ mời mình lại mình về năm sau đó để đi biểu diễn. Mà lần sau mình về quay lại Nhật là biểu diễn là thỉnh thoảng là 13, 14 gì cái concert á, khoảng 10 thành phố khác nhau. Mà biểu diễn trong cái 2 tuần, 3 tuần à, nên đi nhiều lắm. Gặp nhiều cái thú vị, nó cũng rất là ấn tượng, cũng hay lắm. Tại vì lúc trước chưa bao giờ mình phải đánh liên tục nhiều như thế đó. Nên nhiều cái mình học hỏi được hay lắm, và khán giả nữa. Như một bài đó đêm nay mình đánh nghe cũng được, sao không ai bộ tay hết, hay là bộ tay ít. Mà cũng một bài đó mình đánh ở chỗ khác là cái phản ứng của khán giả lại khác nữa. Có nhiều cái ấn tượng, có nhiều cái mình học được hay lắm.
Biểu diễn, đi biểu diễn nhiều như vậy anh, thì mình làm thế nào để giữ được cái cảm xúc hay là cái sự thăng hoa của mình khi mà biểu diễn anh?
Cái đó nó khó trả lời như nhưng mà cũng rất là dễ. Bởi vì khi biểu diễn đó, lúc nào mình cũng có cái 100% là nó lại thuộc vào cái sự chuẩn bị của mình á. Là mình có đánh đều hay không. Như là một người nghệ sĩ, guitarist hay là pianist cũng vậy, nếu mà lâu quá không có quen làm quen sân khấu đó, vài tháng, một năm chỉ mới biểu diễn một lần thôi, là chắc chắn là không thể nào mà mình lên sân khấu mình làm chủ được hết cái tác phẩm, cái bài mình diễn sẽ rất là hồi hộp và đánh không có được như ý á. Nên là nếu mình đi biểu diễn thường xuyên á thì chắc chắn là tốt hơn.
Như anh Minh vừa mới cho biết là ban đầu anh đến với guitar là chơi nhạc nhẹ thôi, xong rồi sau đó khi qua Úc á, thì là bắt đầu tìm hiểu về nhạc cổ điển, xong rồi bắt đầu tự học, rồi sau đó là vào trường âm nhạc học chuyên nghiệp. Cái lúc đó anh có bao giờ nghĩ là mình sẽ thành danh như bây giờ hay không? Một số trang mạng á, nói á, là Lê Hoàng Minh á, được công nhận là một trong những nghệ sĩ guitar thành danh nhất nước Úc á. Thì anh nghĩ như thế nào về cái điều này?
Thật ra thì mình nghĩ là thời buổi này là internet này thì bài báo hay là các trang mạng thì họ có thể đăng cái gì cũng có thể được hết. Như là nhiều khi là một cái concert nào đó bên khách biểu diễn đó thì họ phải PR trước đó, thì cho biết một chút về background của người nghệ sĩ. Anh ta sẽ chơi bài gì, anh này đánh như thế nào thì để người quan tâm đó họ xem nhiều. Nhưng dĩ nhiên thì cái giới trong âm nhạc hay guitar cổ điển nói chung ở Úc á, ở nước ngoài cũng vậy nữa, họ biết nhau hết à. Số người như là thắng giải nào, anh chơi với nhóm nào, anh đã từng biểu diễn ở đâu á, thì họ sẽ quan tâm tới, họ biết đến. Nên cái này mình thấy nó rất là bình thường. Lúc không có quan tâm. Cái mà mình quan trọng nhất là khi người ta mình nhớ đến mình hay là ai đó, một cái email nào đó, họ mời mình đi biểu diễn đó, thì cái đó mình vui hơn. Là mấy cái gọi là danh này.
Theo anh á, thì đâu là cái yếu tố dẫn dắt đến sự thành công của anh trong cái âm nhạc cho đến ngày hôm nay?
Như anh cũng được nói là mình kết nối với những người mà xung quanh mình á, trong ngành á, cái tiếng đàn của như thế nào nữa. Ví dụ như là một số bạn bè thường hay nói chuyện với nhau, cái tiếng đàn ha, cái cách chơi của anh á, là cái business card của anh á. Khi nào người ta có một số guitar thì có một cái âm thanh hay là cái màu sắc của khi họ chơi đó, họ đánh vài nốt là nghe CD hay gì đó, mình có thể nhận ra được anh đó tên là anh đó đó. Mình nghĩ là đến hôm nay mình đi biểu diễn mà gặp gỡ mà cũng may mắn thế này cũng là một cái lối chơi của mình hay chăng, cái style riêng của mình đó, khác với người ta.
Học đàn á anh, thì mình có phải là tập hàng ngày rồi phải kiên trì rồi phải giữ được cái niềm đam mê của mình với âm nhạc này nọ không anh?
Chắc chắn là phải có rồi. Nhiều khi là hiện tại bây giờ là mình vừa đi biểu diễn, mình vừa dạy học đó, cái công việc hàng ngày á, thứ hai thứ sáu mình như là dạy học đó, nó là một cái job đó. Cái công biểu diễn là nó phụ thêm á, support thêm cho mình thôi. Là nên hai cái nó cũng đi song song, cũng tùy người. Có một số nhạc sĩ thì họ chỉ chuyên biểu diễn thôi, không quan tâm đến dạy học, hoặc là họ không có dạy đâu, đi biểu diễn rồi full time luôn á. Còn mình thì mình là mình dạy học và đi diễn thêm, hai cái đi song song với nhau.
Tại sao mà anh lại chọn là vừa biểu diễn vừa giảng dạy vậy? Như là giờ Kim Anh đang trò chuyện với anh đây thì anh nói là anh đang ở trong
nhạc viện, trong ANU School Music. Cũng là một cái đam mê đó, một dạy nhạc đó. Tại vì khi mình dạy và huấn luyện các học sinh đó, mình học được nhiều cái từ các em này lắm, chứ không phải là mình là thầy mình biết hết. Nhiều lúc á, từng cái cá nhân đó, họ có một cái hay đó, cái hay là mình tìm cách nào để mình có thể đưa phát triển thêm cái họ đã có đó, cái khiếu của họ đó. Tại vì mỗi người đều có một cái khiếu khác nhau á. Nhiều em thì có thể là kỹ thuật tốt mà thiếu cái nhạc cảm, ngược lại đó. Cái công việc của mình là mình đưa, có thể bring the best out of them. khi mình dạy thì mình học được rất là nhiều cái từ hay của các em này đó, từ xử lý nữa.
Cảm ơn anh Vinh rất nhiều là đã dành thời gian để tham gia cái chương trình hôm nay ạ.